Ở đây Đức Phật nói rằng trong các pháp, tâm dẫn đầu, tâm là chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu đem tâm ô nhiễm, tạo nghiệp, nói năng hoặc hành động, sự khổ sẽ theo nghiệp kéo đến như bánh xe lăn theo chân con vật kéo xe. Thì tại sao Đức Phật nói tất cả pháp tâm là chủ? Thì chỗ này thì tôi nhắc lại, ở trong kinh A Hàm có một đoạn Đức Phật nói chuyện với những vị ngoại đạo. Có những người ngoại đạo họ chủ trương trong ba nghiệp, tức là thân, miệng và ý. Trong ba nghiệp thân, miệng, ý thì họ cho rằng nghiệp thân là nặng, là quan trọng. Còn ngược lại, nơi Đức Phật thì Ngài cho rằng nghiệp ý là quan trọng. Tại sao nghiệp ý quan trọng? Thì ở đây chúng ta thử xét lại, tất cả hành động như là nói hay là hoạt động bằng tay chân, thì quý vị thấy khi chúng ta có nói ra một lời, một câu nào, thì cái động cơ thúc đẩy chúng ta nói đó là cái gì? Cũng từ ý, vừa ý dấy lên, nghĩ lên, cho nên miệng nó phát ra nói. Thì như vậy cái nói ra lời đó là ở miệng, nhưng mà cái chủ động tức là ý. Vì vậy cho nên cái hoạt động mà hiện có ra từ thân hay từ miệng đều chủ ở ý. Nếu ý mà không có dấy lên thì nơi miệng, nơi thân chúng ta làm gì có hoạt động. Cho nên ở đây Đức Phật Ngài mới nói tâm là chủ, tâm tạo tác tất cả. Đó là tâm, nó là chủ. Vì vậy cho nên người tu nơi thân, nơi miệng cũng là tu, nhưng mà chính cái tâm đó là cái chỗ mà mình cần phải lo trước hơn hết. Nên đây Đức Phật nói nếu mà đem cái tâm ô nhiễm, tạo nghiệp, hoặc là nói năng hoặc hành động, tức là cái dấy lên đầu tiên của mình đó là cái tâm, mà nếu cái tâm dấy lên nó là ô nhiễm thì tất nhiên nói năng những lời xấu, hoạt động những hoạt động tội lỗi. Vì vậy cho nên nếu mà đem tâm ô nhiễm mà tạo nghiệp, hoặc là nói năng hoặc hành động, thì cái nói năng và hành động đó tức là gọi là tạo nghiệp, hay nói cái khác gọi là gây nhân đó. Gây nhân, mà nếu là cái gây nhân đó là cái nhân xấu, cái nhân đen tối, cái nhân nhiễm ô, thì cái quả của nó cũng sẽ là cái quả xấu, cái quả đen tối, cái quả nhiễm ô. Cho nên nói rằng sự khổ sẽ theo nghiệp kéo đến như bánh xe lăn theo chân con vật. Thì quý vị thấy con bò kéo xe hay là con ngựa kéo xe, thì cái chân con ngựa nó bước tới đâu thì cái bánh xe cũng lăn theo bén ở sau chứ không rời. Nếu mà đã là con vật kéo xe thì con vật đi đến đâu cái xe cũng đi đến đó. Thì cũng như vậy, nếu con người tạo nghiệp khổ, cái loại nghiệp xấu xa, thì con người mình đến đâu thì cái nghiệp nó cũng theo bén gót đến đó, nó không rời nhau. Nghĩa là mình và nghiệp nó không rời nhau. Tôi ví dụ cũng như hiện tại có người làm nghề thầy giáo, tức gọi là cái nghề làm giáo viên hay là nghề giáo sư chẳng hạn. Khi mà mình làm cái nghề chuyên dạy học đó thì gọi đó là cái nghề giáo hay là giáo chức. Thì những người bạn mà đồng làm nghề với mình đó thì gọi là gì? Gọi là bạn đồng nghiệp, phải không? Thành ra chữ nghiệp đó tức là đồng một nghề. Thì bây giờ người làm nghề giáo rồi có người khác họ làm nghề khác, ví dụ như có người họ làm cái nghề sát sanh như làm heo làm bò chẳng hạn, thì đó cũng là một cái nghề. Và khi mà cái nghề đó họ đã làm quen rồi, bây giờ nếu mà hai cái người, một người làm nghề giáo và một người làm nghề sát sanh, thì hai nghề đó cái nào cũng gọi là nghề hết. Nhưng bây giờ đây hai nghề đó nếu mà xét về cái nghĩa thiện ác thì quý vị thấy cái nghề nào thiện, cái nghề nào ác, tức là cái nghề giáo, tức là dạy người ta, dạy trẻ con biết chữ, biết nghĩa, biết lễ phép, biết điều hay lẽ phải, thì cái nghề đó gọi là thiện. Còn nếu mà cái nghề giết hại, tuy rằng mình cũng giết, mình để rồi bán cho người ta mua người ta ăn, nhưng mà chính khi mình làm đó đã là một việc làm đau khổ chúng sinh, cho nên cái nghề đó gọi là cái nghề ác. Thì như vậy cũng nghề mà có nghề lành, có cái nghề dữ. Thì như vậy, và ví dụ như cái ông làm thầy giáo và một cái ông làm nghề sắp sanh đó, có một dịp nào họ phải rời, có một hoàn cảnh bất thình lình khiến cho họ phải rời khỏi gia đình, khỏi xứ sở của họ, và khi ra đi, hai người đó đều là hai bàn tay trắng, họ đến một xứ khác để mà lập nghiệp. Mà khi là đến xứ khác đó đó, họ cũng không có còn mang theo của cải sự nghiệp gì cả, mà chỉ là hai bàn tay trắng. Thì quý vị thấy, nếu hai người cùng có hai cái nghề sẵn trong mình, rồi khi mà họ đi đến chỗ khác thì sự nghiệp của cải của họ hiện có ở phía kia, họ không mang theo được. Nhưng bây giờ đến phía khác, hai cái nghề của họ có mang theo được hay không? Tuy rằng sự nghiệp của cải thì họ không thể mang được, nhưng mà hai cái nghề của hai người đó không ai lấy được hết, có phải không? Nghĩa là họ tới đâu thì cái nghề họ theo tới đó. Vì vậy cho nên tới một chỗ khác, khi họ muốn lập nghiệp lại, thì ông thầy giáo cũng có thể đem cái khả năng mình để lập nghiệp bằng cách dạy học. Còn ông chuyên nghề sách sanh thì họ cũng có thể đem nghề của họ lập nghiệp bằng cách sách sanh. Thì như vậy để thấy rằng, tuy rằng nói là họ đi tay không, nhưng mà sự thực không phải là tay không. Vì sao? Vì họ đã mang cái nghề của họ ở trong mình, mà họ, ai thấy được? Không ai thấy được cái nghề đó, chỉ có người đó tự biết. Thì cũng như vậy, tôi ví dụ đó để phối lại, cũng như khi chúng ta tắt thở, ai cũng tin rằng mình tắt thở là phủi sạch hết, mình đi tay không, ra đi bằng cách tay không. Ai cũng tưởng tượng như vậy, mình đâu ngờ chính mình ra đi bằng một sự nghiệp mà mình đã tạo hoặc là lành hoặc là dữ. Thì sự nghiệp đó theo sát bên cạnh mình, cũng như ở đây Đức Phật nói cái bánh xe lăn theo con vật đó. Nếu là cái sự nghiệp thiện thì lúc đó mình ra đi với cảnh vinh quang vui thú, còn nếu là một sự nghiệp ác thì ra đi với một cảnh đen tối xấu xa, mà trong kinh thường nói là trong địa ngục ngạ quỷ xuất sinh. Như vậy cho nên người thế gian họ không hiểu đạo lý, họ tưởng rằng khi mà chết là phủi tay đi được cách thảnh thơi, chứ không ngờ đâu chính ngày đó là ngày mình đi với những cái gì mà trong lúc mình sống mình đã tạo. Vì vậy cho nên ở đây Đức Phật ngài muốn chỉ cho mình thấy rõ ràng rằng khi mình ra đi đó không phải ra đi tay không, mà chính ra đi với những cái nghiệp gì mình đã tạo. Nó nghiệp là gì? Tức là những cái hành động hàng ngày của mình đó. Nếu là hành động thiện, hành động ác, nếu hành động thiện thì ra đi rồi thì cái thiện đó nó cũng theo mình. Nếu hành động ác thì ra đi rồi cái ác nó cũng theo mình. Cũng như thông Phật kéo xe. Thì quý vị thấy chính một bài kinh ngắn chiếu như thế này, chúng ta cũng đủ thức tỉnh trong cuộc sống hiện tại để mà chọn lấy một cái nghiệp mà sống. Chứ còn không đợi gì Đức Phật phải nói nhiều, bao nhiêu đây mà chúng ta hiểu tu á thì cũng có thể đã tạo thành bao nhiêu cái tốt đẹp rồi đó. Thì như vậy cái câu thứ nhất này là Đức Phật nói về cái điều xấu, tức là đem cái tâm ô nhiễm tạo nghiệp, mà tâm ô nhiễm tạo nghiệp tức là tạo nghiệp khổ đau. Cho nên khi kết quả thì cái kết quả cũng là kết quả khổ đau, bởi vì nhân không rời quả, chẳng khác nào như con vật kéo xe, chân con vật bước đến đâu thì chiếc xe bánh xe lăn theo đến đó. Bây giờ một trường hợp thứ hai là ngược lại, tức là qua câu thứ hai. Tâm các pháp, tâm dẫn đầu, tâm là chủ, tâm tạo pháp tất cả. Nếu đem tâm thanh tịnh tạo nghiệp, nói năng hoặc hành động, sự an vui sẽ theo nghiệp kéo đến như bóng theo hình. Đó. Thì như vậy cái câu trên chúng tôi giảng kỹ, qua câu dưới quý vị thấy dễ hiểu quá, thấy không? Là như vậy, ở trên chúng ta khởi cái tâm ô nhiễm tạo nghiệp xấu xa thì rồi phải chịu cái quả xấu xa.
Cũng như con bò kéo xe, chân con bò đến đâu thì cái xe bánh xe lăn đến đó.
Đến câu thứ hai, nếu ngược lại, chúng ta đem tâm thanh tịnh tạo nghiệp thì tâm thanh tịnh tạo nghiệp thì gọi là nghiệp gì? Là nghiệp lành hay nghiệp thiện? Mà đã nghiệp lành nghiệp thiện cho nên sự an vui, tức là cái kết quả sẽ theo đó, sẽ theo cái nghiệp đó mà đẩy tới, chẳng khác nào như bóng theo hình. Thì như vậy cái người mà đã tạo nghiệp thiện, người đã tạo nghiệp thiện thì họ đi đến đâu đều có cái thiện đến đó với họ, không lo mất mát chút nào hết. Thì như vậy qua hai câu này quý vị thấy rõ hai phần bên thì tối, bên thì sáng, hay là bên thiện bên ác. Thì như vậy nơi mình tạo nghiệp gì thì rồi cái quả ấy nó sẽ theo với mình, không bao giờ mất như bóng với hình. Có người nào trong kinh thì nói những kẻ ngu dốt nhiều khi sợ bóng, muốn cho bóng không thiện rồi họ cứ chạy mãi mà nắng. Thì thưa quý vị, nếu sợ bóng mà chạy mãi mà nắng, bóng có mất hay không? Chắc không bao giờ mất bóng. Nếu mà càng chạy đến đâu thì bóng cũng càng đuổi theo đến đó, càng chạy thì bóng càng đuổi chứ không bao giờ mất. Thì cũng như vậy, những chúng sinh, những con người họ không muốn thấy những cái nghiệp khổ đến với họ mà họ cứ tạo những cái điều xấu xa rồi họ cố tránh những nghiệp khổ thì hỏi chứ có thể được hay không. Cũng như tôi nói gần nhất là trong Phật giáo của mình, có nhiều người Phật tử họ chỉ biết quy y thọ giới, rồi họ cho họ là một người Phật tử mỗi tháng đi chùa một vài lần để cúng kính. Như vậy rồi ngoài những cái buổi đi chùa ra, về nhà những cái nghiệp dữ cứ làm, những cái ngôn ngữ hành động xấu cứ nói và cứ tạo, mà người đó muốn không bao giờ thấy cái quả khổ, thì như vậy được không? Chắc hẳn là không được. Vì sao vậy? Vì cái nghiệp, tức là những cái hành động, những cái nói năng đó, những hành động nói năng đó, nó quen rồi trở thành ra cái nghiệp. Cái nghiệp đó nó sẽ tùy theo cái việc tạo của mình tốt xấu mà nó đến, chứ đừng tưởng rằng mình tạo đó rồi có thể đi cúng chùa hay để làm gì cho nó hết. Không phải vậy, mà muốn hết thì phải sao? Tức là phải chuyển cái nghiệp xấu thành nghiệp tốt thì tất nhiên nó hết. Thì như vậy trong hai câu này tôi rút gọn lại một chút nữa, tức là Phật muốn chỉ chúng ta thấy rằng tất cả nghiệp lành, nghiệp dữ khởi điểm từ nơi tâm, phải không? Từ nơi tâm của mình, tâm nghĩ lành, tâm nghĩ dữ, thế đó nó mới tạo thành nghiệp lành, nghiệp dữ. Thì nếu người biết tu á, họ không dội gì phải tu nơi thân, nơi miệng, mà phải tu thẳng nơi tâm, có phải không? Nghĩa là tâm vừa dấy lên một cái ý niệm xấu là mình bóp chết ngay, đó là biết tu. Còn nếu tâm mình dấy một ý niệm tốt thì mình liền làm cho nó phát khởi, nó tăng trưởng, đó là biết tu. Tôi ví dụ như có người thấy một người đau khổ, mình vừa dấy cái niệm làm sao giúp họ, làm sao để cho họ bớt khổ, thì cái niệm đó là cái niệm lành. Thì vừa dấy cái niệm đó thì mình làm sao cho nó tăng trưởng, để như vậy mình nghĩ làm cho bớt khổ thì phải tìm cách nào làm sao để làm cho bớt khổ, thì như vậy nó sẽ tạo thành cái nghiệp lành. Còn nếu mình thấy người đó có tiền có của, mình liền dòm dõ, mình muốn cướp giật, vừa nghĩ dòm dõ cướp giật là đó là cái tội lỗi đó, cái đó phải cấm, không cho nghĩ nữa, thì mình chặn ngay nơi đó, thì tức là mình biết tu. Thì như vậy cái tu đó mới gọi là thực tu, tu ngay cái gốc. Chứ còn nếu mà mình cứ đừng ăn trộm, đừng ăn cướp thôi, còn nó nghĩ xấu nghĩ sai cho nó nghĩ, thì nếu nó dám nghĩ thì có ngày nào đó mình gặp cái việc mà nó mạnh quá, nó nghĩ mạnh quá, nó thắng mình thì mình phải bị nó lôi đi. Cho nên đối với Phật giáo, người với tu là nhắm ngay nơi tâm niệm, tâm niệm là chủ, cho nên phải ngay nơi tâm niệm mà tu. Thì như vậy đó là chúng ta biết tu tận gốc. Còn nếu chúng ta không như vậy thì chúng ta chỉ tu ngoài ngọn ngành, ngọn ngành thì cái lợi ích nó rất là không có được nhiều. Đó là chúng tôi đã giảng xong hai câu. Bây giờ tới câu thứ ba. Người kia lăng mạ tôi, đánh đập tôi, phá hại tôi và cướp đoạt của tôi. Ai còn ôm ấp tâm niệm ấy thì sự oán giận không thể nào chiết hết. Cái câu này Đức Phật dạy cho chúng ta thấy cái mối hận thù. Cái mối hận thù mà nó còn nung nấu trong lòng mình mãi đó là tại cái gì? Tại mình cứ nghĩ là người đó hôm nào nó mắng mình, phải không? Rồi vừa nhớ người đó mắng mình thì trong tâm mình nó lại nổi nóng lên, phải không? Hoặc là nhớ người đó hôm nào đánh đập mình, hoặc nhớ người đó hôm nào đó có cái ý hại mình, hay nhớ người đó hôm nào đó có ý muốn cướp việc của mình. Mình cứ nếu ngồi yên lại là nhớ cái người đó thế này, người đó thế kia, những người nào mà có những cái gì mà xúc phạm tới mình đó, mình cứ nhớ những cái điều đó hoài. Mà nếu mà người còn thường nhớ những điều đó là người không bao giờ hết giận hờn. Mà không hết giận hờn thì tất nhiên là sao? Đó là gốc của đau khổ. Cho nên Đức Phật nói, nếu mà mình cứ nhớ là người đó là lăng mạ mình, tức là mắng chửi mình, đánh đập mình, cướp bóc của mình, hại mình, cứ nhớ như vậy hoài thì cái tâm, nếu còn có những tâm niệm nhớ vậy mãi thì sự oán giận suốt đời không bao giờ bỏ được. Mà nếu không bỏ được oán giận thì đó, từ hận thù này rồi chuốc hận thù khác, cứ như vậy mà chồng chập lên nhau mãi mãi. Đây câu thứ tư ngược lại. Người kia lăng mạ tôi, đánh đập tôi, phá hại tôi và cướp đoạt của tôi. Ai bỏ được tâm niệm ấy thì sự oán giận tự nhiên san bằng. Đó. Thì như vậy đó là thuốc tiên, hay là nói cái khác đúng hơn là thuốc Phật, phải không? Nghĩa là mình chỉ có nhiều người nói tại sao tôi hay nóng giận quá, có gì lạ? Mà tại vì mình nghĩ người này hại mình nè, người chích thối mình nè, người nọ là ác ý mình, cứ nghĩ để thành nó cứ giận mới qua, phải không? Nếu mà quý vị cứ ai làm gì có xúc chạm tới mình rồi bỏ qua, thôi xả đi, không thèm nhớ, không thèm nghĩ, mà cứ xả được như vậy đó thì người đó lòng họ sẽ an nhiên, sẽ cái bằng mát mẻ, danh từ chuyên môn người Phật gọi là thanh lương đó, là mát mẻ, luôn luôn là mát rượi rượi, không có nóng giận. Còn nếu người nào xả được, nhất là những người biết tu chút ít, mỗi khi mà ngồi thiền, ngồi lại cái nhớ hồi chiều người đó xong nói câu đó có ý như là mỉa mai mình thế nào, vừa nhớ tới cái đó cái thì nó sống nguyên vàng trở lại, không thế nào mà dằn được. Rồi tất cả những cái gì, ví dụ như mà đếm hơi thở làm cái gì đó cũng yếu hơn cái lời mà họ đã nói của mình hồi chiều. Vì vậy cho nên người mà muốn tu, nghĩa là dứt tham nè, sân và si, ba cái gọi là ba cái tội lỗi lớn lao nhất trong nhà Phật thường nói, tham, sân và si. Mà muốn dứt tham, dứt sân, dứt si á, thì phải áp dụng những cái lời của Phật dạy đây. Mà đây là cái câu Phật dạy về dứt cái sân, cái nóng giận. Mà cái sân trong đó nó có chia ra nhiều loại. Cái mà mình nghe người ta nói rồi mình nổi nóng bừng bừng lên á, thì cái đó gọi là sân. Còn cái mà nghe người ta nói thì không nổi nóng bừng bừng, nhưng mà có cái hờn hờn trong đó, thì trong nhà Phật dùng những từ gọi là hạnh. Hạnh tức là nó hờn, mình gọi là hờn đó. Nghĩa là tuy không có nổi nóng đỏ mặt đỏ mày, nhưng mà buồn 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 ở trong đó hoài, lúc nào cũng cảm thấy như là tức mãn không như ý đó. Thì cái đó gọi là hạnh. Như vậy thì hoặc là nổi nóng lên trên thì ta gọi là lửa, cái lửa ngọn, mà hờn hờn ở trong đó gọi là lửa than. Cái đó nó ngầm ngầm nó đốt. Mà cái ngầm ngầm đó thì tuy nó không nguy hiểm lắm nhưng mà khó trừ. Còn cái nổi nóng thì thực là nguy hiểm. Nhiều khi nổi nóng rồi thì miệng nói bậy, tai đánh rồi vân vân, thì cái đó có thể gây tạo cái nghiệp khổ liền, nhưng mà nó lát nó tắt. Còn cái mà ngầm ngầm là cái đó mới là lâu dài. Cho nên mà cái ngầm ngầm đó thì chính cái bài học này là cái bài học mà dứt cái ngầm ngầm đó. Ngầm ngầm đó thì cứ ngồi yên lại cái nhớ, à bữa đó cô đó nói vậy đó, cứ nhớ như vậy, hoặc là cô đó có ý hại mình, hay cô đó ý nói xấu mình, hay cô ý có ý gì cái gì, cứ nhớ nhớ hoài. Thì đời cứ mỗi lần nhớ là mỗi lần nó hầm hầm lên, cũng như là nó cứ hầm nóng hoài, cho nên là không bao giờ hết. Vì vậy cho nên muốn mà hết cái quán hờn đó đó thì chúng ta cứ nhớ cái câu kinh này. Phật nói là người kia lăng mạ tôi, đánh đập tôi, phá hại tôi,
và cướp đoạt của tôi. Ai bỏ được tâm niệm ấy, quán giận tự nhiên sang bằng. Nghĩa là bỏ được tâm niệm đó rồi thì họ làm gì làm, họ bỏ không thèm nhớ nữa, thì bao nhiêu cái quán hờn đều nguội lạnh hết. Tức là được một cái nước cam lồ làm cho tâm niệm mình được thanh lương mát mẻ, không còn nóng hờn nữa. Thì như vậy quý vị thấy nè, chính cái chỗ này là cái chỗ mà thực tế cần thiết trong sự sống, sự tu của mình. Đến câu thứ năm, ở thế gian này chẳng phải hận thù trừ được hận thù, chỉ có từ bi mới trừ được hận thù, đó là định luật của ngàn xưa. Thì bây giờ theo thường á, thế thường thì người ta nói sao? Nghĩa là nếu mà trả thù của mình thì phải dùng cái thù mà trả. Thường thường nó nói rằng lấy quán mà trả quán đó. Nhưng mà thiệt ra lấy quán mà trả quán thì không bao giờ hết quán. Bởi vì cứ càng trả mà càng chập chồng. Ví dụ như người cha bị kẻ khác mà hại, rồi người con phải trả thù cho cha, rồi người con trả thù cho cha tức là hại là kẻ khác, rồi kẻ khác có con nó cũng phải trả thù cho cha. Như vậy là cứ chồng chập lên nhau không biết bao giờ hết. Cho nên nói rằng lấy quán mà trả quán thì không bao giờ hết, mà chỉ có từ bi mà trả quán thì cái từ bi thì cái quán đó mới là sạch. Thì như vậy quý vị thấy dùng từ bi mà trả quán làm sao mà dùng được, cái đó là một cái thực là khó. Nhưng mà chỉ có cái đó mới là dứt cái mầm quán hờn. Cái chỗ này tất cả những cái gì mà tu hành hoặc là cư sĩ tại gia hoặc là những người xuất gia, khi nghe rồi thì chúng ta đều phải nỗ lực. Cái điều này nói thì nó dễ nhưng mà thực hành thực là khó. Có kẻ nào mà đánh mình mà biểu mình thương họ thương được không? Cái điều đó thực là một điều hết sức khó. Đánh mình mà mình thương họ thì điều đó hết sức là khó. Bây giờ làm sao mà tập được cái tâm niệm đó? Bây giờ có thể ai cũng có thể nói được điều đó, nói rằng lấy hận thù mà trả hận thù không hết, thì chỉ có lấy từ bi mới trả được, mới giết được cái hận thù. Nói thì được đó, nhưng mà tới chừng người ta đụng mình rồi thì mình mới thấy thật là khó. Cái chỗ đó hết sức là khó. Muốn làm được cái đó quý vị nghĩ phải làm sao làm được? Có bao giờ người ta kêu tên người ta chửi mà nói tôi thương anh quá, tôi thương chị quá, làm sao nói gì được, phải không? Thành ra người ta chửi mình thì không có chửi lại đi nữa, cũng là hờn ở trong lòng chứ không bao giờ mà thương được. Mà nếu còn hờn thì chưa phải là từ bi. Nhưng bây giờ từ bi thì quý vị phải làm sao mà có từ bi ở trường hợp đó? Đây là một cái điều nếu mà chúng tôi chỉ giảng chữ nghĩa thì là việc làm việc tu thực là khó tu. Ở đây chúng tôi phải nói thẳng, ở trong các cái bộ kinh khác Đức Phật có dạy, là khi mà gặp cái trường hợp này muốn áp dụng cho được thì mình phải dùng một phương pháp. Tôi ví dụ như trường hợp của quý Phật tử tại gia, quý vị biết tu chút ít thiền ở làng, nói thì được đó, nhưng mà thấy chừng người ta đụng mình rồi thì mình mới thấy thật là khó. Cái chỗ đó hết sức là khó. Muốn làm được cái đó quý vị nghĩ phải làm sao làm được? Có bao giờ người ta kêu tên người ta chửi mà nói tôi thương anh quá, tôi thương chị quá, làm sao nói gì được, phải không? Thành ra người ta chửi mình thì không có chửi lại đi nữa, cũng là hờn ở trong lòng chứ không bao giờ mà thương được. Mà nếu còn hờn thì chưa phải là từ bi. Nhưng bây giờ từ bi thì quý vị phải làm sao mà có từ bi ở trường hợp đó? Đây là một cái điều nếu mà chúng tôi chỉ giảng chữ nghĩa thì là việc làm việc tu thực là khó tu. Ở đây chúng tôi phải nói thẳng, ở trong các cái bộ kinh khác Đức Phật có dạy, là khi mà gặp cái trường hợp này muốn áp dụng cho được thì mình phải dùng một phương pháp. Tôi ví dụ như trường hợp của quý Phật tử tại gia, quý vị biết tu chút ít thiền ở làng, không muốn gây sự với ai, không muốn làm cho ai buồn phiền mình, nhưng mà không biết bởi lý do gì, lý do hiện tại hay là quá khứ không hiểu, mà người ấy họ lại chửi đánh mình, thì khi đó mình làm sao mà dằn được cái cơn nóng giận oán thù đối với họ là trường hợp thứ nhất, và làm sao mà thương họ là trường hợp thứ hai. Nên là trường hợp thứ nhất thì khả dĩ mình có thể ráng mà làm được, nhưng mà tới cái trường hợp thứ hai là thương họ đó, khởi lòng thương họ, mình làm sao mà có. Đó là một cái phải tu cho được cái đó thì cái dòng luân hồi mình mới có thể cắt đứt được. Và nếu tu không được cái đó thì cái dòng luân hồi không cắt đứt được. Tại sao vậy? Bởi vì người đó họ làm phiền mình thì mình phiền lại họ. Mình phiền lại họ tức là mình có ngày mình phải trả lại bằng cách này cách kia. Rồi họ phiền lại mình thì cứ vậy trả qua trả lại, tức là dai trả dai, kiếp kiếp đời đời không hết. Bây giờ muốn chặn lại chỉ có trả mà không có dai, thì như vậy nó mới là hết. Mà chỉ có trả không có dai thì phải làm sao đây? Thì giờ họ chửi mình thì mình không chửi lại họ, nhưng mà giận lắm là mình hơi buồn hoặc là giận mà giận nhẹ trong lòng thôi. Đó là gọi là biết tu lắm rồi đó. Nhưng giờ Đức Phật nói vậy cũng chưa hết, còn buồn và giận thì chưa hết, mà phải thương họ mới hết. Bây giờ làm sao để thương? Đức Phật nói chỉ có cách này là thương họ được. Thì cứ là mình nghĩ là mình không phải là người xấu, mình không phải là kẻ ác, mà tại sao họ lại chửi mình, họ đánh mình? Bây giờ ví dụ mình đi ngang qua một người uống rượu say hoặc một người điên, mình đi qua ngang một người uống rượu say hoặc người điên, thôi người điên đi, thì người điên đó họ không cần lý do gì hết, họ thấy mình nó được giáp gậy là đập mình. Lúc đó mình thương họ là mình giận họ. Nếu người mà nông nổi thì chắc cũng nổi nóng với họ. Và nếu người gọi là trí khôn ngoan đầy đủ thì chắc rằng không nổi nóng mà là thương họ. Tội nghiệp người đó, họ không biết phải biết quấy, họ đã loạn, họ mất hết cái lương tâm rồi, họ không còn cái trí sáng như mình, cho nên vô cớ mà họ cứ đập đứt cứ đánh. Thì như vậy người đó là người đáng thương hơn là đáng giận, phải không? Đó là người đáng thương hơn đáng giận. Bởi vì nếu mà mình người đó mà họ tỉnh táo khôn ngoan như mình á thì mình mới giận họ, còn họ là một kẻ cuồng loạn rồi thì họ có làm cái gì đi nữa thì làm trong cuồng loạn thì người đó là người mình đáng thương. Thì bây giờ cũng vậy, mình không làm ác, mình không chửi bới, mình không gây sự họ, mà là họ làm khổ mình, họ mắng chửi mình, tức là họ bị tâm đã cuồng loạn rồi. Thì những người đó là những người cuồng loạn, đáng thương hơn là đáng giận. Đó, mình nghĩ được như vậy thì thôi khỏi mở bỏ, tại vì họ đã cuồng loạn. Họ đã cuồng loạn cho nên họ mới làm những cái điều không có lý do, không cần lẽ phải. Chứ nếu họ là người sáng suốt như mình thì cái gì phải mới làm, quấy đâu có làm. Bởi vì họ quấy mà họ cứ làm, tức là họ đã cuồng loạn. Cho nên người cuồng loạn là người đáng thương, cũng như kẻ điên kìa vậy. Đó, như vậy thì mình vừa nghĩ tới đó, mình mới khởi cái lòng từ bi mà thương họ. Mà thương họ thì cái tất cả những cái hờn hay là cái nóng cái gì đó cũng theo đó mà hết. Chứ còn nếu mình chưa khởi cái lòng thương họ thì cái nóng, cái giận, cái buồn phiền nó cũng vẫn còn ở trong lòng mình hoài. Nếu có cơ hội nào, giả sử mình không trả thù mà nghe người nào nói à bữa đó cái chú đó bị cái ông kia đánh thật là nguy hiểm, bị tàn tật nhân dân, cái mình nghe vậy à, đáng là tại ông đó hung dữ lắm. Như vậy thì tất nhiên cái ác ý mình vẫn còn, phải không? Mình không đánh họ, mình không hại họ, mà ai hại thì mình cũng vui lên, thì như vậy cái tâm ác vẫn còn. Chỉ có lúc nào mình khởi lòng thương họ đó thì cái lòng ác mình mới thực là sạch. Cho nên ở đây Đức Phật nói chỉ có cách là khởi cái lòng từ bi thương họ thì mới có thể dứt hết hận thù. Còn nếu chưa khởi được lòng từ bi thì cái hận thù vẫn còn, còn hoặc là nặng hoặc là nhẹ thôi. Đó là một cái điều mà thực là khó làm, nhưng nếu tất cả chúng ta biết tu thì mỗi người nỗ lực mà làm cái điều đó. Thì trong cái trường hợp mà tôi nói khi nãy là ví dụ, còn nếu mà mình xét về lý đạo nhân quả thì biết rằng cái kẻ làm ác thế nào rồi cũng phải đọa địa ngục. Thì bây giờ có người họ hung dữ quá, họ gặp ai họ chửi, họ đánh, họ làm hung làm dữ, thì mình nghĩ tới cái nhân ác thì phải chuốc với cái quả ác, mà chuốc cái quả ác thì phải đọa địa ngục khổ. Cho nên mình cũng thương họ, người làm rồi sẽ tới cái khổ mà họ không hay không biết, thì như vậy người đó cũng là người đáng cho mình thương. Đó là cái ý nghĩa của câu thứ 5. Những câu thứ 6 người kia vì không hiểu rằng chúng ta sắp bị hủy diệt nên mới phí sức tranh luận hơn thua. Nếu họ hiểu rõ điều đó thì chẳng còn tranh luận nữa. Cái câu này là Đức Phật ngài muốn chỉ cho thấy rằng cái kẻ mà tranh hơn tranh thua ở trong cái cõi đời này đó là kẻ đó họ chưa hiểu gì về cái lý vô thường. Họ cứ tưởng rằng họ sống ngàn tuổi ngàn năm, cho nên họ tranh hơn tranh thua từng ly từng tí. Chứ nếu mà họ đã nhận định tường tận rằng cuộc sống của mình chỉ trong hơi thở, thở ra mà không hít vô là tắt thở rồi là chết, thì như vậy có gì nữa mà tranh hơn tranh thua nhau? Nghĩa là chúng ta sắp bị hủy diệt, hoặc sớm hoặc muộn đây. Mình cứ nhớ mình sắp bị hủy diệt thì thôi, diện hơn thua không còn gì thấy. Phải nhớ chính cái chỗ này. Tôi nhớ ở cũng trong kinh A Hàm, Đức Phật có một hôm ngài dạy thế này. Nên trong đó một buổi chiều, Đức Phật và đoàn tùy tùng của ngài đi từ cái thôn này qua thôn kia thì đến gần một cái chợ. Thì khi gần cái chợ đó thấy một bầy bò, trong bầy bò đó có hai con bò đực nó bán lộn với nhau. Thì Đức Phật hỏi ngã nan, hỏi chứ A Nan, không biết bầy bò này của ai không? Ngã nan nó bầy bò này là của một cái sở sắc sanh họ nuôi để mà họ làm thịt, thì cũng như mình nói công si đó, của những công si hàng thịt. Thì Đức Phật mới nói đó, ông thấy hai con bò sở dĩ nó bán lộn nhau đó là tại sao? Là vì nó không nhớ rằng ngày mai nó sẽ bị người ta đập đầu, phải không? Cho nên bây giờ nó mới bán lộn nhau. Chứ nó nhớ, nó biết rằng ngày mai nó sẽ bị đập đầu thì chắc ngày nay không còn bán lộn với nhau nữa đâu. Thì như vậy, qua cái câu chuyện đó thì quý vị thấy chúng ta đời cũng vậy. Quý vị thấy là ai sinh ra, nếu có sinh thì đều có tử. Tức là cái án tử hình đã treo trước mặt mình, hoặc là 70 năm, hoặc là 50 năm, hoặc 60 năm, hoặc 80 năm chẳng hạn. Thì đã biết rằng cái án tử hình đó thế nào cũng phải đi tới với mình. Thì đã biết như vậy thì tất nhiên làm sao để mà giải quyết cái án tử hình đó. Chứ ai mà đi hơn, tranh hơn, thua làm gì? Cũng như nếu mà con bò đó nó biết là mai nó bị chết, thì nó lo làm sao mà chạy cho khỏi cái chết. Chứ ở đó mà bán lộn với nhau mà làm gì? Thì giờ ở đời cũng vậy, nếu tất cả chúng ta đều biết rằng mình là kẻ sắp bị hủy diệt thì mặc ai nói hơn nó thua, ôi mai mốt rồi chết nhau hết rồi hơn thua làm gì. Tại như vậy nếu mà cứ nhớ cái chết nó sắp đến với mình thì mọi việc đều gác bỏ, không tranh hơn tranh thua. Còn sở dĩ mà những người tranh hơn tranh thua tại vì họ tưởng là sống lâu dài, là sống đời đời, cho nên họ mới hung dữ tranh hơn tranh thua với nhau. Vì vậy ở đây Đức Phật mới nói nè, người kia vì không hiểu rằng chúng ta sắp bị hủy diệt, nếu họ hiểu rõ điều đó thì chẳng còn tranh luận nữa, tức không còn tranh luận hơn thua nữa. Thì quý vị thấy, nghĩa là chỉ chừng đó cũng biết rõ rằng người tu theo đạo Phật lúc nào Đức Phật dạy cũng phải lấy cái lý vô thường mà nhắc nhở mình. Vô thường là gì? Tức là chỉ cho cái thân này, cái mạng sống này nó không có lâu dài, nó không có bền chắc, chẳng khác nào cũng như cái hạt xương sớm mai thì thấy đông lại trên đầu ngọn cỏ lấp lánh, nắng lên chút cái tầm mất tìm không ra. Thì bây giờ cũng vậy, chúng ta còn an ổn khỏe khoắn, còn ngồi đây còn nói chuyện thoải mái hơn thua, chứ nếu một cơn vô thường đến rồi ngã ra nữa rồi không, lúc đó là không còn ai chửi cũng không còn nói lại, mà ai đánh cũng không còn chống cự được. Thì như vậy tại sao chúng ta không nhớ tới những ngày đó để mà dứt hết những cái tâm mà tranh hơn tranh thua? Vì vậy cho nên người mà nhớ được lý vô thường, luôn luôn dùng cái lý vô thường để mà quán thân mình, thân mọi người và mọi hoàn cảnh, thì người đó không còn có cái tranh hơn thua. Chỉ những kẻ nào không biết lý vô thường mới là kẻ tranh hơn tranh thua. Những câu thứ bảy, những người chỉ muốn sống trong khoái lạc, không chịu nhiếp hộ các căn, uống ăn vô độ, biến nhát chẳng tinh cần, họ thật là người dễ bị ma nhiếp phục, như cành mềm trước cơn gió lốc. Những người chỉ muốn sống trong khoái lạc, không chịu nhiếp hộ các căn, uống ăn vô độ, biến nát chẳng tinh cần, họ thật là người dễ bị ma nhiếp phục, như cành mềm trước cơn gió lốc. Như câu này nhắm vào những người xuất gia nhiều hơn người tại gia, nhưng mà người tại gia vẫn lấy đây làm cái phương châm tu hành đều có lợi. Nếu mà chúng ta sống chỉ muốn sống trong khoái lạc, tức là nói theo danh từ bây giờ, tức là sống đầy đủ tiện nghi, muốn cái gì có nấy, xe có xe, nhà lầu có nhà lầu, hay là cái gì cần là có, tức là đầy đủ tiện nghi, đầy đủ sung túc, không chịu nhiếp hộ các căn, nghĩa là chỉ thích sống nó là khoái lạc về cái thể xác, mà không chịu nhiếp hộ các căn. Các căn tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, gọi là sáu căn, nhà Phật gọi là sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Không chịu gìn giữ mắt, không chịu gìn giữ mũi, lưỡi, thân và ý. Uống ăn vô độ, tức là ăn uống bừa bãi, biến nhát chẳng tinh cần, tức là biến nhát, không chịu tu tập, không là nỗ lực tu tập, thì những người đó họ thật dễ bị ma nhiếp phục. Chữ ma đây tức là chỉ cho cái ma ngũ dục đó. Ngũ dục là tài, là sắc, là danh, là thực, là thùy. Tài là tiền của, sắc là sắc đẹp, danh là danh vọng, thực là những món ăn ngon, thùy là ngủ cho nhiều, ngủ cho kỹ đó, ăn ngon ngủ kỹ đó. Thì nghĩa là những cái đó gọi là ngũ dục, mà cái đó trong nhà Phật gọi là ma, ma ngũ dục. Thành ra chữ ma trong nhà Phật mình đừng tưởng ma là có năng có dứt dữ dằn, không phải. Ma đây là chỉ những cái gì mà nó lôi cuốn mình để rồi mình phải trụy lạc, để rồi mình phải xa đọa, thì cái đó gọi là ma. Trái với cái đường lành, trái với cái sự tu hành tinh tấn, đó gọi là ma. Vì vậy cho nên cái người mà không chịu cố gắng gìn giữ năm căn của mình, năm căn tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và nếu mà sâu hơn nữa thì ý là sáu, rồi buông lung ăn uống vô độ, biến nhát, không chịu siêng năng tu hành, thì những người đó luôn luôn bị ma nhiếp phục, cũng như cái cành cây mềm yếu, mỗi khi gió thổi mạnh qua cái thì nó ngã, gió chiều nào nó ngã theo chiều đó, nó không bao giờ làm chủ được. Thì những con người tu hành mà sống thích đầy đủ tiện nghi nè, thích ăn uống cho nhiều nè, là biến nhát, không chịu lo tu nữa, thì những người đó nó ngủ dục nó lôi lúc nào cũng được hết. Đó, thì đây là một cái thước để mà đo nhìn lại những cái người tu. Nếu mà người nào tu đối với những việc đó, tức là không thích khoái lạc nè, biết gìn giữ các căn nè, ăn uống nó chừng mực nè, siêng năng tinh tấn nè, thì những người đó là hàng phục được các ma. Còn ngược lại cái đó thì bị các ma nhiếp phục. Cho nên tới câu thứ 8 Đức Phật nói rõ, những người nguyện ở trong cảnh chẳng khoái lạc, khôn khéo nhiếp hộ các căn, uống ăn tiết độ, vững tính và siêng năng, ma không dễ gì thắng họ, như gió thổi núi đá. Qua hai cái thí dụ này mình thấy thật là rõ ràng. Một cái kia thì cành mềm trước gió, cái gió thổi đâu thì nó ngã nghiêng theo đó. Còn ở đây thì như núi đá. Quý vị thấy gió thổi núi nó có lung lay không? Thành ra gió mặt gió, núi mặt núi. Thì cũng vậy, người tu và nguyện, nguyện tức là nó là nguyện đem cái thân này ở trong cái cảnh kham khổ, không phá lạc có nghĩa là kham khổ, hay là nói cái khác là thiếu tiện nghi, mà mình vẫn cam chịu để chi? Để khôn khéo nhiếp hộ các căn, tức là khôn khéo gìn giữ sáu căn của mình, uống ăn nó tiết độ, giữ vững cái đức tin và siêng năng nữa, thì người đó ma không có dễ gì mà làm cho họ lay động. Từ cái chỗ mà nhiếp hộ các căn này, tôi ví dụ một vài ví dụ cho quý vị dễ thấy. Ví dụ như bây giờ con mắt của mình thì gọi đó là nhãn căn. Nếu con mắt mình mà khéo nhiếp hộ và con mắt mình không chịu nhiếp hộ là sao? Chỉ nhiếp hộ, nhiếp là kềm giữ, nhiếp hộ là bảo bọc, đó, bảo bọc và kèm giữ nó lại, đừng cho nó bị lôi kéo. Ví dụ như bây giờ con mắt mình thấy một món đồ đẹp, thấy một món đồ đẹp tức là ví dụ mình vào tới nhà của một người nào đó mà khi đó vắng chủ nhà, không có chủ nhà ở nhà, rồi mình dần thấy một món đồ họ để thật là đẹp, vừa thấy món đồ thiệt đẹp rồi thì lúc đó nếu người biết giết hộ các căn thì phải làm sao? Thì con mắt mình vừa thấy cái món đồ đẹp rồi, nếu là biết giết hộ các căn thì lúc đó không có nghĩa là nhắm mắt lại để đừng thấy nữa, mà phải nghĩ rằng món đồ đó tuy nó đẹp chứ nó là vô thường, bây giờ nó đẹp thì mang hố nó cũ nó cũng rã nát chứ có gì đâu mà đẹp. Thì như vậy, tức là như vậy thì cái thấy đẹp này nó không thực là đẹp, cho nên lọc con mắt mình thấy nó qua thôi, nó không còn chú tâm vào đó, hay là không có chú mục vào đó. Bởi không chú mục vào đó cho nên cái lòng tham nó không theo đó mà khởi. Còn nếu mình thấy nó đẹp cha này, đẹp quá tròn tròn, nó qua nó lại ngồi cái tay nó muốn lượm, thấy không? Thì như vậy đó, do không có nhiếp hộ con mắt, không có gìn giữ con mắt, cho nên bởi con mắt đó mà nó làm cho dấy lòng tham, dấy lòng tham nó khiến người ta lấy đó. Thì như vậy đó gọi là không có nhiếp hộ, mà không nhiếp hộ tức là con ma tham nó xúi dục, nó len cái trong mình rồi, cho nên nó là bị ma nó nhiếp phục. Còn nếu mình biết nhiếp hộ tức là vừa thấy cái đó rồi biết nó là vô thường, là quại diệt, cho nên mình không thèm cố ý chăm chú vào nó nữa, thì tất nhiên là đó là biết nhiếp hộ con mắt. Là biết nhiếp hộ con mắt rồi thì cái lòng tham, con ma tham nó không có nhào vô trong lòng mình được, mà không nhào lòng mình được, cho nên lúc đó mình vững dưng không có trước một cái vật đáng tham mà mình không khởi lòng tham. Cho nên nói rằng ma nó không có làm gì nổi mình, chẳng khác nào như gió thổi núi vậy, núi đá gió thổi là thổi không có.